This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa sau đây. Xin mời quý vị. Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982. Luật sư Nghĩa tốt nghiệp tiến sĩ luật vào năm 1993 và luật sư cũng đã hành nghề luật từ năm 1995 cho đến nay. Với số điện thoại của văn phòng luật sư Nghĩa, quý vị có thể liên lạc với số 714-892-2628 là cái số điện thoại của văn phòng luật sư Nghĩa, quý vị có thể gọi vào để nhờ luật sư Nghĩa giúp đỡ trong các vấn đề về di trú, nhập tịch, quốc tịch Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, trên đây là đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của luật sư Nghĩa Hoàng Tính. Xin được thân ái chào luật sư Nghĩa trở lại trong chương trình ngày hôm nay ạ.
Dạ, một lời chào thân ái đến anh Hoàng Tính cũng như là quý khán giả đang nghe chương trình.
Vâng, luật sư Nghĩa có khỏe không luật sư?
Dạ vâng, cảm ơn, rất khỏe anh ạ. Tối hôm qua thì anh em Hưng Ca cũng đã họp đến gần 10 giờ tối để mà bàn những cái sinh hoạt, đặc biệt là trong năm nay có liên quan đến với cộng đồng chúng ta tại Dallas, Fort Worth, Tarrant đó anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, tháng 3, tháng 4 gì đó.
Dạ vâng. Một cái cộng đồng người Việt quốc gia tại hạt Tarrant gồm rất là nhiều những thành viên trung niên, có trẻ tuổi, có mà có thể nói là một cái cộng đồng trong năm nay đã gửi đến phong trào Hưng Ca Việt Nam cái thư để mà nói chuyện về cái việc mà tổ chức chúng ta mừng Tết Mậu Tuất nhưng không quên tưởng niệm 50 năm nạn nhân Tết Mậu Thân. Thì đó là một cái điều rất là cảm động, bởi vì một cái ban chấp hành gồm những người trung niên trẻ tuổi như vậy mà đã có ý thức rất là cao độ, cũng là một cái nhịp đầu để mà chúng ta sát quyết với là các thế hệ cha anh đi trước rằng chúng ta rất là quan tâm đến chuyện đất nước Việt Nam, quan tâm đến việc học hỏi lịch sử cũng như những kinh nghiệm đau thương và những hùng tráng của cha anh để mà có thể trao truyền lại, chia sẻ lại với lại thế hệ tiếp nối. Thành ra trong cái dịp đó, anh em Hưng Ca cũng cố gắng tham dự vào cái chương trình Văn Nghệ Đấu Tranh, cũng như là cũng đang sắp xếp để tháng 4 năm nay sẽ gọi là hội tụ về vùng Dallas, vì cái tinh thần mà làm việc hăng say của ban chấp hành cũng như là của đồng hương tại địa phương, thì dĩ nhiên là phải có sự hỗ trợ của các cơ quan truyền thông tại địa phương, trong đó có Đài Sài Gòn Radio Dallas rồi Hoàng Tín.
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Dạ thưa, thưa quý vị đang đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Luật sư vừa trình bày gửi đến cho quý vị về cái bản tin phong trào Hưng Ca và cái cộng đồng ở Tarrant của chúng ta như thế nào, và trong thời gian sắp tới sẽ có những cái hoạt động cũng rất là hào hứng lắm. Hy vọng là quý vị đồng hương chúng ta cũng sẽ hưởng ứng theo những cái phong trào của Hưng Ca cũng như là cái cộng đồng ở phía Tarrant. Và còn phía ở Cali thì có gì mới không anh?
Vâng, thưa ở Cali thì người dân ở đây, đặc biệt là coi như khắp từ Bắc xuống Nam Cali đã đón là hai trận mưa rất là nhiều vào ngày hôm qua cũng như ngày thứ hai. Nhưng mà Cali thì lúc nào cũng cần mưa, anh Hoàng Tín, cũng giống như là đồng bào chúng ta Việt Nam cần cái không khí của dân chủ ở đây. Và dĩ nhiên chúng ta biết rằng là hễ qua cơn mưa thì trời lại sáng. Chúng ta hy vọng là qua cái đêm dài tăm tối đó thì đất nước chúng ta cũng sẽ hồi sinh. Và trong cộng đồng ai cũng mong rằng là thôi mưa cứ ráng mưa hết tháng 12, hết tháng 1 đi, nhưng đến ngày mà diễn hành Tết thì chỉ có một thật là mưa lất phất vào buổi sáng, mưa xuân ấy, xong rồi sau đó thì lại nắng ấm lên để chúng ta chào mừng. Năm nay diễn hành Tết với cái chủ đề là Xuân Chiến Thắng, và hy vọng là chúng ta sẽ tự thắng những cái chính mình qua những cái khuyết điểm của mình, rồi đoàn kết lại với nhau, thương yêu nhau để xây dựng cộng đồng Việt Nam vững mạnh khắp mọi nơi, để mang lại những phúc lợi cho gia đình, cho cộng đồng chúng ta, cũng như là hỗ trợ cho những công cuộc tranh đấu tự do rất là gian khổ tại quê nhà thôi.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa qua số điện thoại quen thuộc của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến di trú, nhập tịch, quốc tịch của Hoa Kỳ qua số điện thoại 817-899-4110. Như thưa quý vị, xin lặp lại 817-899-4110. Đường line của chúng tôi đang sẵn sàng chào đón quý vị đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Trong khi bây giờ đợi quý vị độc hương của chúng ta nếu có câu hỏi gọi vào thì Hòa Tính xin được có một câu hỏi cũng tổng hợp trong tất cả những cái điều chia sẻ cũng như là đặt câu hỏi của quý vị đồng hương đến với luật sư. Hòa Tính xin được gửi để quý vị có thể cùng tham khảo thêm, cùng nghe những cái lời giải đáp của luật sư. Cái điều mà Hòa Tính muốn nói đó là cái điều gì mà chúng ta nên tránh khi mà chúng ta đã nạp đơn để xin quốc tịch, đi xin thi quốc tịch Hoa Kỳ, thưa luật sư.
Dạ vâng, thưa, khi mà chúng ta bắt đầu mà gọi là dự chủ thấy để mà biết rằng mình có đầy đủ điều kiện để mà nộp đơn nhập tịch không thì chúng ta phải nên cũng nếu mà được thì là chúng ta nên vào cái trang nhà của bên sở di trú đó, www.uscis, họ có những cái tài liệu về vấn đề này để mà biết rằng là những điều kiện gì mình cần phải có. Thì ngoài cái chuyện mà chúng ta có thể nộp nhập tịch Hoa Kỳ trong vòng 3 năm có thẻ xanh nếu mà lập gia đình với một người có quốc tịch Mỹ và đã vào cái cuộc hôn nhân đã kéo dài 3 năm và mình đã có thẻ xanh 3 năm. Còn cái chuyện chúng ta có quốc tịch trong vòng 5 năm thì nhiều người cũng đã biết. Tuy nhiên ngoài những cái vấn đề điều kiện đó cũng như là phải trên 18 tuổi thì cái điều quan trọng là chúng ta phải xem coi cái vấn đề mà thường, cái thời gian chúng ta thường trú tại Mỹ nó có đủ ít nhất là nửa năm trong những khoảng thời gian đòi hỏi đó không. Thí dụ như là phải 1.5 năm nếu chúng ta ở trong cái diện 3 năm hoặc là 2.5 năm trong cái diện mà 5 năm. Đừng nên đi khỏi nước Mỹ quá 6 tháng. 3 tháng trước cái thời hạn mà chúng ta muốn nộp đơn nhập tịch thì chúng ta phải ở Mỹ. Và nếu không thì chúng ta phải trở, thí dụ chúng ta trở lại Mỹ rồi muốn nộp đơn thì phải xem là trong 3 tháng trước đó là có phải có công việc để đi ra ngoài nước Mỹ hay không. Thành ra phải nhớ những cái thời gian thường trú đó. Những người ngay cả những cái lúc mà chúng ta còn thẻ xanh mà để đi ra đi vào nước Mỹ vì những công việc này kia đó thì ráng giữ cái passport lại, ghi xuống ngày giờ và bao nhiêu lâu chúng ta ra khỏi nước Mỹ với mục đích gì vân vân, để khi mà điền đơn chúng ta cẩn thận về cái lý lịch về vấn đề tư pháp của chúng ta, xem coi là cả họ hỏi như vậy không phải chỉ ở Mỹ không mà ngay cả ở Việt Nam có vi phạm điều gì không, thì và đặc biệt là nếu ở Mỹ có thì chúng ta phải làm sao bạch hóa được những hồ sơ đó và ít nhất là 5 năm trước cái ngày mà nhập tịch thì ráng để hồ sơ cho nó được coi như là trong sáng. Thường thường những vấn đề này nó hay liên quan đến những cái em thành niên hoặc là những thanh niên trẻ, khi mà có còn trẻ thì hay có những cái việc làm bùng bột đó. Những người và cái vấn đề kế tiếp thì là những cái ngay cả những cái chuyện mà chúng ta nghĩ rằng là thí dụ như là nhiều khi trong gia đình nó có những chuyện xô xát, cãi cọ sẽ đưa đến xô xát vân vân, chúng ta tưởng là những cái vấn đề đó chúng ta đã phải ra tòa, đã hối hận cái chuyện đó, ra tòa đã phải thi hành tất cả những cái việc như vậy, nhưng mà đối với bên sở di trú mà cho dù là chúng ta làm cái hồ sơ bạch hóa hồ sơ đi nữa thì vào họ thấy những cái tội như vậy thì họ xoay rất là kỹ. Và nhiều khi nếu mà chẳng hạn như vẫn còn nằm trong thời gian 5 năm trước cái lúc mà chúng ta nhập tịch thì đó cũng là một cái lý do họ có thể bác hồ sơ. Các anh em thanh niên trẻ từ 18 đến 26 tuổi ngoài những cái hồ sơ hình sự đó thì phải nhớ là phải ghi danh quân dịch, và cái chuyện đó thì nó cũng rất là đơn giản. Chúng ta vào trong cái trang nhà của cái trung tâm ghi danh quân dịch đó, Selective Service System, để mà ghi danh. Thì đó là một trong tất cả một số những cái điều kiện mà cần thiết trước khi chúng ta nộp đơn nhập tịch. Và sau cùng khi chúng ta đã nộp đơn rồi thì chúng ta hãy dành thời gian, thường thường là từ lúc nộp đơn nhập tịch cho đến bây giờ mà cho đến ngày giờ phỏng vấn nhanh lắm phải 4 đến 6 tháng. Thì trong khoảng thời gian đó, đó thì chúng ta hoặc có nhiều khi trước đó nữa là chúng ta phải nên cố gắng học biết nhiều về cái đơn mình, học về lịch sử chính quyền Hoa Kỳ, 100 câu hỏi đó cũng rất là đơn giản. Nhưng cái quan trọng là nó cũng tùy thuộc vào cái từng nhân viên, từng sở di trú một. Dạo sau này thì họ hỏi hơi khó đó anh Hoàng Tiến. Họ không hỏi cái đơn giản như ngày xưa họ hỏi rồi mình trả lời, và có nhiều những câu trả lời chỉ có yes or no, có hay không. Nhưng như khi họ hỏi ngay từ cái lúc họ gặp mình, từ cái phòng đợi vào, họ hỏi những câu thí dụ như là chào hỏi thôi, rồi họ hỏi như là how do you learn English, how do you get here, quý vị học tiếng Anh thế nào, quý vị đến đây làm sao. Nhiều khi đồng hương mình học cho để, nghĩa là các bác, các cô chú lớn tuổi học để mà gọi như là để giải thích, trả lời đơn giản trong cái phần mà cái đơn đó là đã thấy mệt rồi, cũng chỉ là hỏi lung tung như vậy. Rồi khi vô trong đơn, thí dụ họ hỏi mình là có bao giờ quý vị vi phạm vào cái tội mà giết người hàng loạt hay không? Thì đương nhiên là mình phải trả lời là no rồi. Nhưng mà họ cắt cớ, họ hỏi thế quý vị biết giết người hàng loạt có nghĩa là gì không? So what do you understand what does genocide mean? Thì không được học kỹ thì là bắt đầu coi như là mình choáng váng, người đồng hương của mình là choáng váng ngay và trả lời u ớ là coi như là khó đậu. Thành ra phải học thật là kỹ, và cái quan trọng là khi mà quý vị điền đơn đó thì tất cả mọi phần đều phải ghi rõ vô. Thì họ nói trong đơn nó có những cái vấn đề như là có đi làm không, chúng tôi về hưu rồi, thì như vậy cũng không đủ, cũng là nhiều khi phải ghi vào trong đó là cái lần chót mà mình làm là làm ở đâu, địa chỉ thế nào, bao nhiêu năm, thí dụ như vậy. Những cái ngày ra về, ra vào nước Mỹ phải ghi cho nó rõ. Rồi có nhiều người trong vấn đề mà tình trạng gia đình, con cái những cái cũng phải ghi cho nó rõ. Nói chung tất cả những cái phần trong đơn nó ghi thật rõ và phải ôn tới ôn lui. Trong cộng đồng chúng ta thì chắc chắn là cũng có những cái chương trình, hoặc là trong tại địa phương có những chương trình để mà gọi là huấn luyện. Và hiện tại bây giờ thì quý vị có rất là nhiều những cái, có thể nói là những cái bài học mà họ cho miễn phí trên trang mạng, thì cứ chịu khó vào, cũng cho bỏ thời gian ra học thì chắc chắn là nó sẽ có cái phần lợi ích, thưa anh Hoàng Tiến.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư với cái câu hỏi Hoàng Tiến vừa mới đặt ra. Vâng, thưa quý vị có thể gọi vào để cùng đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Xuân Nguyệt qua số điện thoại 817-899-4110, như thưa quý vị, 817-899-4110. Luật sư Nguyễn Xuân Nguyệt có cơ hội để giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc, và hy vọng là những cái thắc mắc của quý vị cũng là những cái thắc mắc của đại đa số quý vị liên quan đến cái vấn đề nhập tịch, quốc tịch, thì cũng rất là cần đến những cái điều chia sẻ của quý vị và cái điều giải đáp của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Hay hoặc là quý vị có thể gọi qua cái văn phòng của luật sư Nghĩa, đó là cái số là 714-892-2628, như thưa quý vị, 714-892-2628. Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa có cơ hội để giúp đỡ quý vị thật nhiều trong các vấn đề về quốc tịch, nhập tịch, di trú của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Trong khi đợi quý vị gọi vào thì Hoàng Tính xin được có một câu hỏi nữa. Trong khoảng thời gian vừa qua thì luật sư có nói về cái 55, 15 cũng như là 50, 20. Luật sư có thể giải thích thêm về cái con số 55, 15 là gì, cũng như là 50, 20 là gì không ạ?
Cảm ơn Hoàng Tính. Nhắc lại một cái kỷ niệm mà đến vô trong chợ của Việt Nam chúng ta tại đây thì các chú cũng hỏi. Tôi qua đây được 7-8 năm rồi, có thi tiếng Việt được hay không? Thì cái luật đó là cái thời gian mà chúng ta muốn để mà được thi bằng tiếng Việt thì chúng ta phải ở Mỹ là 15 năm, nhưng mà phải là 55 tuổi trở lên. Chúng ta thấy con số 55 cộng 15 là 70 đó, chúng ta gọi cái luật này luật 70. Hoặc là phải ở, nếu mà 50 tuổi thì phải ở Mỹ là 20 năm, 50 cộng với 20 cũng là 70 đó. Thành ra những người nào ở Mỹ quá lâu, họ có một cái chương trình đặc biệt như vậy để mà giúp cho chúng ta có thể trả lời bằng tiếng mẹ đẻ của chúng ta, tức là tiếng Việt Nam, tiếng Quan Thoại, tiếng Mẽ, vân vân đó, thì tương đối nó dễ dàng hơn. Tuy nhiên, cái điều mà chúng ta thấy là vẫn phải đi thi nhập tịch như thường, vẫn phải ôn cái đơn của mình, vẫn phải biết một số những cái điều, những cái căn bản. Thí dụ nhiều khi họ hỏi địa chỉ nhà mình đâu thì cái địa chỉ đó bằng tiếng Mỹ đâu có giao dịch cái tiếng Việt được. Hay là ông Tổng thống Mỹ đầu tiên tên là gì thì ông là Washington, chứ mình đâu có thể nói ông là ông Hoa Thịnh Đốn thì không được. Thí dụ vậy, thành ra chúng ta cũng phải học một số những cái câu trả lời như thế. Và họ hỏi thì nó ít hơn là những cái câu hỏi bình thường. Tuy nhiên, cái điều chắc chắn là không bao giờ chúng ta được miễn thi, miễn phỏng vấn hết á. Bất cứ hồ sơ nào từ cái luật 70 đó, 50-20, 55-15, hoặc là nhiều khi đồng hương chúng ta có những bác, nhiều khi vì vấn đề bệnh tật hoặc là trong chiến tranh có những cái vết thương hoặc là ảnh hưởng đến cái vấn đề mà bộ nhớ đó, thì được miễn thi về lịch sử chính quyền Hoa Kỳ, được miễn thi biết, tuy nhiên vẫn phải phỏng vấn và vẫn phải biết về cái đơn từ của mình, dù là được thi bằng tiếng Việt. Thành ra Đó, thưa như vậy để cho đồng hương biết rõ, để đừng có nghĩ rằng có nhiều cái văn phòng dịch vụ họ bảo là chúng ta họ sẽ vận động để mà họ sẽ lo để mà quý vị khỏi phải phải lo phỏng vấn, thì cái điều đó không đúng thông tin.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều đã giải thích lại cho quý vị của chúng ta, quý vị đồng hương chúng ta biết được thêm cái số 55-15 là gì, cũng như là 50-20 là gì. Chắc là bây giờ thì quý vị cũng đã hiểu rồi, phải không? Thưa quý vị, có một cái câu hỏi nữa thì cũng liên quan đến cái vấn đề mà quốc tịch nhập tịch, nhưng mà chắc có lẽ là quý vị đồng hương của chúng ta cũng rất là nhiều người cũng không biết là chúng ta có nên nói gì không, hay hoặc là nên hỏi luật sư hay không. Và bây giờ thì Hoàng Tính cũng xin được mượn làn sóng này để hỏi luật sư để quý vị nghe luôn. Đó là đối với những vị đồng hương của chúng ta không biết rành tiếng Anh, không có biết, nói chung là không có biết đọc, biết viết, nhưng mà chúng ta đã sống ở đây quá lâu, thì chúng ta làm sao chúng ta thi được cái quốc tịch, thưa luật sư?
Cái điều mà cũng khó là bởi vì chẳng hạn đồng hương mà ở ngay tại Nam Cali, Bắc Cali, Houston hay Dallas, thì cái lợi là chúng ta sống trong cộng đồng chúng ta, nghĩa là từ báo chí, truyền thanh, truyền hình, vân vân, đều có thể gọi là không cần phải học tiếng Anh, chúng ta vẫn sống thoải mái, vui vẻ rất là vui vẻ là khác nữa. Tuy nhiên thì vấn đề chúng ta hiểu rằng là chúng ta phải chịu khó học thôi, là bởi vì cái gọi là đang bận mà. Thì vấn đề là chúng ta thấy rằng là phải chịu khó học, nó không có đến nỗi khó, chúng ta chỉ có chịu khó học, càng dành nhiều thời gian để học chừng nào càng tốt chừng đó. Chúng ta nếu mà được thì chúng ta nên dùng nhiều tài liệu khác nhau đó để mà có thể được ôn tập nhiều hơn. Chúng ta vẫn có thể đến nhiều nơi để mà có thể học về những cái cách thức mà khi vào phỏng vấn họ phỏng vấn như thế nào để mà nắm rõ, để mà quen. Mỗi một cái đơn như vậy là chúng ta có khoảng 4 cho đến 6 tháng, hoặc có thể nhiều khi 7-8 tháng để chuẩn bị. Và mỗi một đơn như vậy chúng ta cũng có 2 lần để mà được phỏng vấn. Thành ra cái điều quan trọng là chúng ta phải chịu khó thôi. Cá nhân chúng tôi cũng đã từng có thể nói rằng là huấn luyện nhiều các cô chú ở lứa tuổi 65 cho đến 80 và không có điều kiện để mà được miễn thi bằng tiếng Việt đó. Nhưng mà với cái sự cố gắng và nhiều khi với sự may mắn, khi mà những người nhân viên sở di trú mà chúng tôi đã từng làm việc trong vòng hơn 20 năm qua, nhiều khi họ thấy những vị lớn tuổi như vậy mà chịu khó nói tiếng Anh thì họ cũng rất là thông cảm và họ cũng giúp cái dễ dàng. Tuy nhiên cái vấn đề đó nó cũng tùy thuộc vào cái từng mà gọi là người nhân viên và từng cái văn phòng di trú. 55% hên đó cũng có được hàng tín. Thành ra đó cũng là những cái điều mà chúng ta cũng hy vọng. Tuy nhiên cái 95% còn lại nó tùy thuộc vào cái sự cố gắng của chúng ta, và chúng tôi hy vọng rằng là với những cái chương trình trên đài, chương trình này cũng như là trong những cái dịp mà nếu có thể được thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng tóm tắt những cái phần mà anh Hoàng Tín vừa nói, là những cái điều kiện như thế nào để có thể chuẩn bị nhập tịch, để mà chúng ta biết rõ. Vì mỗi một cái phần đó, nó có thí dụ như từ vấn đề tên tuổi của chúng ta đến hồ sơ hình sự, đến những cái vấn đề mà ghi danh quân dịch vân vân đó, thì chúng ta nắm vững rõ được cái chuyện đó thì khi ghi đơn chúng ta cũng không có phải bị trả tới trả lui, hoặc là chúng ta chuẩn bị cái vấn đề phỏng vấn như thế nào. Nhiều khi nó có những cái câu giải thích nó rất là đơn giản, và chẳng hạn như có những cái cách chúng tôi có nói chuyện khi mà huấn luyện cho đồng hương là các cô chú nói ngắn gọn rõ và nhìn bình tĩnh, nhìn thẳng vào cái người phỏng vấn, họ không có ăn thịt được mình. Họ cũng chỉ làm công việc của họ thôi. Họ cũng có những cái những người họ cũng dễ dàng thông cảm, của những người họ khó tính, cái chuyện của họ. Mình cố gắng học thế nào, mình biết đến đâu mình trả lời đến đó. Và khi họ thấy mình trả lời tương đối đủ, hiểu được cái tiếng Anh văn thông dụng, đàm thoại qua lại, hiểu được lịch sử chính quyền Hoa Kỳ và những cái điều gì mình khai trong đó đều là thật, thì cái phần trăm mà chúng ta đậu thì rất cao thôi, Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều đã giảng trải qua những cái câu trả lời mà Hoàng Tính đặt ra gửi đến cho quý vị. Hoàng Tính biết là quý vị cũng đang ngồi nghe rất là nhiều. Hy vọng là quý vị sẽ gom lại tất cả những ý kiến đó để lần sau quý vị sẽ gọi vào để cùng tham gia nha. Chứ thật sự ra đối với riêng Hoàng Tính, khi mà luật sư Nghĩa trả lời như vậy, Hoàng Tính trong đầu lại có rất là nhiều những câu hỏi lắm. Nhưng mà rất tiếc là thời gian không còn nhiều nữa. Thành thật cảm ơn luật sư đã chia sẻ gửi đến cho quý vị đồng hương hiểu biết thêm về cái vấn đề luật di trú cũng như là quốc tịch, nhập tịch, điền đơn của thi quốc tịch Hoa Kỳ như thế nào. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Chúc luật sư có được một ngày vui bên công việc cũng như là bên gia đình cũng như là bạn bè của mình nha, thưa luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tiến và cái lời chat cũng chia sẻ quý vị. Chúng ta thấy mới đây nhất ông bên hành pháp của tổng thống Trump, ông đã đặt vấn đề là không muốn tiếp tục những cái chương trình nhân đạo như là DACA, tức là cho những cái người mà con trẻ tuổi của di dân ở lại Mỹ đó. Chúng ta thấy rằng là các chánh án của liên bang đã coi như là đã ngăn cái chuyện đó xảy ra, và đồng thời đặt cái vấn đề trách nhiệm đó lên trên Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ. Thì những người mà đồng hương chúng ta mà có quốc tịch thì là chúng ta có thể ảnh hưởng đến chuyện đó. Chúng ta không ảnh hưởng được với các vị chánh án liên bang, nhưng chúng ta ảnh hưởng đến các vị dân cử liên bang khi họ làm ra những cái luật. Bởi vì ngay cả ông Tổng thống Trump cũng nói là nếu chúng tôi ngưng chương trình DACA đó thì quốc hội muốn thay đổi gì, quốc hội phải làm ra cái luật thôi. Và nếu mà hợp hiến thì là sẽ được thông qua. Nói tóm như vậy, chúng ta thấy rằng là khi mà có quốc tịch thì chúng ta có thể gọi như tranh đấu những quyền lợi, không những là cho cộng đồng chúng ta mà cho những cái coi như là những cái vấn đề nhân bản trong cái xã hội Hoa Kỳ này, và đồng thời như là chúng ta cũng có thể góp phần rất là nhiều trong những cái công việc mà chúng ta bảo lãnh cho người thân. Chúng tôi nhắc ở đây là bởi vì chúng ta thấy rằng gần đây ông Tổng thống Trump đã coi như là dỡ bỏ ra rất là nhiều những cái quyền của những cái người di dân đến đây. Thành ra khi mà chúng ta vẫn còn có thể bảo lãnh được cho những người thân ở Việt Nam thì có thẻ xanh, nhiều trường hợp chúng ta đã được bảo lãnh cho người thân chúng ta rồi, và có quốc tịch thì chúng ta được bảo lãnh mạnh hơn. Thành ra trong khi những cái diện đó chưa có bị bỏ đi ra anh Hoàng Tín, nhất là những diện mà bố mẹ lớn tuổi bảo lãnh cho các con đã lập gia đình, hoặc là diện anh em bảo lãnh cho nhau đó, thì nếu mà chúng ta có điều kiện đó thì cho những cái tương lai của người thân của quý vị thì quý vị cũng nên cố gắng tìm hiểu vấn đề này. Và nếu có gì thắc mắc thì quý vị cứ liên lạc vào trong đài hoặc là với văn phòng chúng tôi sẽ cố gắng dành thời gian để giải thích cho quý vị đồng hương. Trong tinh thần đó, chúng tôi xin lưu luyến trên này cùng Hoàng Tín và quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư, chúc luật sư một ngày vui.